Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 17 tháng 6. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội. Theo chương trình kỳ họp sáng nay 17 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp và nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Sau đó, Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025. Cùng với đó là phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024. Phiên thảo luận sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi. Trước đó, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Trong đó, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2025 ước đạt 6,93%, cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2020-2025, nhiều địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Trong 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt trên 944.000 tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm và tăng 26,3%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 275 tỷ USD, tăng 15%, xuất siêu trên 5 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt trên 6,7 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Ông Phạm Bảo Lâm được bổ nhiệm lại làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định số 1166 của Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Theo đó, ông Phạm Bảo Lâm được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhiệm kỳ 2, quyết định có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7. Trong quá trình công tác, ông Phạm Bảo Lâm từng giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước. Tháng 9 năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Theo điều lệ tổ chức hoạt động của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, đơn vị này có nhiều nhiệm vụ, bao gồm chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi. Xử phạt một doanh nghiệp vì giao dịch chui cổ phiếu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định 130 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Hà, trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, mã chứng khoán VCM, đã thực hiện giao dịch mua 141.100 cổ phiếu VCM vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu VCM là 7.900 đồng một đơn vị. Vốn hóa doanh nghiệp này rất nhỏ, chỉ vài chục tỷ đồng. Gần 13% dân số Việt Nam mắc bệnh thận mạn. Theo bác sĩ Châu Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Nội Thận học Thành phố Hồ Chí Minh, tại Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh thận mạn hiện chiếm khoảng 12,8% dân số. Theo thống kê của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Giấy, hiện có từ 400 đến 500 bệnh nhân đang chạy thận định kỳ. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 60 đến 70 trường hợp phải chạy thận nhân tạo cấp cứu. Theo bác sĩ Liên, suy thận mạn có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, nhiễm độc hóa chất, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hay do tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Đặc biệt, bệnh thận mạn còn do sử dụng thuốc không đúng chỉ định, không rõ nguồn gốc, lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không kê đơn. Có nhiều người chỉ bị nhức mỏi nhẹ nhưng ra tiệm thuốc Tây mua thuốc giảm đau uống. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần gây độc cho thận và dẫn đến bệnh thận mạn. Bác sĩ Liên khuyến cáo khi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận, điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân là duy trì bệnh ở mức độ ổn định, tránh để tiến triển sang giai đoạn cuối, khi đó bệnh nhân bắt buộc phải lọc máu. Phương pháp điều trị không chỉ tốn kém cho người bệnh mà còn là gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn có nhiều người bệnh lựa chọn sử dụng các loại thuốc được quảng cáo trên mạng, thuốc truyền miệng hoặc thuốc đông y, thuốc nam không rõ nguồn gốc. Chính điều này khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng suy thận nặng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.